có thể gọi tháng riêng là tháng nhớ, tháng mong, bởi đó là tháng bất kỳ ai trên thế giới này đều nhớ về quê hương, đều mong được sum họp gia đình trong cái rét ngọt cho những cái bắt tay ấm nồng, cho những cái ôm siết chặt, cho nụ cười hân hoan của ngày hội tụ. Và bởi vậy, với những ai ở phương xa, nỗi nhớ tháng riêng lại trào dâng mỗi khi năm mới đến. Tâm sự của tác giả Nguyễn Hiền, một Việt kiều đang sinh sống tại Nga. Vậy là đã được nửa tháng riêng rồi, cái thời điểm mà nhiệt độ xuống thấp nhất và luôn luôn là lạnh nhất, lại nhớ đến cái tháng riêng ở nhà. Tháng riêng trời trở lạnh, lạnh lắm, lạnh theo đúng nghĩa của nó. Mình thường có hai tay vào sâu trong tay áo, cái cách mà mình vẫn thường hay dùng để bảo vệ đôi tay đang lạnh cóng, hoặc thi thoảng lại đưa lên miệng mà thổi phù phù, dù cho lúc đó đang mang trên tay đôi găng chống rét. Tháng riêng là thời điểm mà cảm cứng người có thể lăn đi được, là lúc mà trên người có biết bao nhiêu lớp áo, hay là lúc mà chỉ muốn chui vào trong chăn, làm một giấc thật ngon, quên đi cái lạnh ngoài kia. Tháng riêng là tháng của hoa cải vàng dọc khắp cánh đồng, đi trên những bờ ruộng, cảm nhận cái hương thơm thoang thoảng và chút ngai ngái của hoa cải, cảm giác sao mà sảng khoái đến thế. Tháng riêng là tháng của những ngày cuối năm, của cái Tết sắp đến. Ở cái thời điểm này, nhà nhà đều trang hoàng lộng lẫy, người người tất bật lo cho xong những công việc còn dang dở và chuẩn bị cho những ngày Tết thật sung túc, ấm cúng. Bọn trẻ con cũng háo hức cùng người lớn chuẩn bị cho Tết, cái thời điểm mà chúng đã phải ngóng chờ cả một năm dài. Tháng riêng, những phiên chợ cuối năm đông hơn ngày thường, dù trời có giá lạnh đến đâu, cái bán người mua vẫn tấp nập, vẫn nồn ào. Ai cũng muốn sắm sửa cho gia đình mình những món ngon nhất cho ngày Tết. Ai cũng hồ hởi, cũng vui vẻ, bởi có lẽ họ cho rằng như thế sẽ có một năm mới an lành hơn. Và có lẽ đúng là như vậy. Cuộc sống dù có vất vả đến đâu, dù có cực nhọc đến đâu, khi Tết đến, tất cả mọi người đều trao nhau những nụ cười, những câu chúc thành tâm từ tận đáy lòng. Tháng riêng là lúc khoe sắc của hoa đào, hoa mai, của những gốc quất xứng xính những quả là quả. Mình nhớ Tết năm nào cũng vậy, trong nhà luôn luôn có hoặc là một cành đào phai hay đào bích, hoặc là một cây quất chịu quả, hay đôi khi một góc là cành đào hồng thắm, một góc là chậu quất vàng ươm. Mình rất thích ngắm cành đào và cây quất ngày Tết. Chúng không chỉ là biểu tượng của Tết mà chúng còn mang một vẻ đẹp từ chính những hoa, những quả, những nụ. Khi một cành đào hay một chậu quất hội tụ đủ các yếu tố đó, nó không chỉ đẹp về hình thức bên ngoài mà còn có ý nghĩa mang sung túc đến cho mọi nhà. Mình thích chúng, thích được trang trí chúng và thích cái khung cảnh có một cành đào hay một cây quất trong nhà vào ngày Tết. Tháng riêng là tháng của mưa xuân. Gọi là mưa xuân không chỉ vì mưa vào mùa xuân mà còn vì những cơn mưa này mang đến cho cây cối, cho sự vật sự hồi sinh. Trong cái tiết trời ảm đạm đó sẽ dần dần xuất hiện những chồi non, những lá xanh và có cả những nụ, những hoa bắt đầu khoe sắc. Mùa xuân là mùa của cây cối, của sự thức giấc sau một giấc ngủ dài. Tháng riêng, như các cụ ta thường bảo, là tháng ăn chơi, mà cũng đúng, tháng riêng Tết đến xuân về. Làng nào cũng bắt đầu mở hội, ăn Tết, ăn hội làng, đền đình, miếu mạo, cũng hết tháng riêng. Và đó cũng là một phong tục đẹp của người dân Việt Nam mỗi độ Tết đến xuân về. Tháng riêng ở bên này, đáng ra Tết đã phủ trắng trời rồi, nhưng năm nay chẳng có một chút nào gọi là mùa đông Nga cả. Tuyết rơi đúng 3 đợt, rồi chẳng thèm rơi thêm nữa. Gió cũng nhiều hơn, nhưng cái không khí này lại làm ta nhớ về cái lạnh ở nhà. Chỉ có điều, thiếu những cơn mưa. Tháng riêng là nhớ.